tha thứ.
Trên đường đi Tokyo, kiếm sĩ Tama gặp một vị sư già mình hạt sương mai, khuôn mặt xanh gầy nhưng luôn luôn tươi cười. Sau mấy ngày đồng hành, họ trở nên thân thiết. Đạo sĩ cho biết đã nhiều năm đi khắp nước Nhật khuyến hóa, dành dụm được 200 lạng vàng để trong cái bị vải này, nay đi Tokyo tìm thợ lành nghề về làm chùa. Ban đầu, Tama cố xua đuổi những ý nghĩ bất chính, lần hồi lòng tham làm mờ lý trí. Ta đã hơn 40 tuổi, kiếm sĩ đến tuổi này bắt đầu trở về già, vô dụng, suốt một đời vào sinh ra tử mà vẫn nghèo khổ. Với số vàng kết xù này, chắc chắn ta sẽ được nếm mùi sung sướng. Đạo sĩ đi bên cạnh một tay anh hùng cho rằng mình đã gặp một hộ pháp đắc lực nên yên tâm, tay mang vàng mà đi không lo ngại gì cả. Đường đi bị gián đoạn bởi một eo biển, phải dùng thuyền mới qua được. Tama dìu nhà sư vào phía sau, một chỗ vắng khuất, túi vàng để ở giữa hai người. Giờ trỏ một con cá nhảy lên khỏi mặt nước, thừa lúc nhà sư nghiêng hẳn mình cúi xem, Tama đẩy nhẹ một cái, nhà sư té xuống biển chìm nghỉm. Để thuyền đi một quãng thật xa, Tama la lớn, ông bạn té xuống biển rồi, xin ngừng thuyền lại. Gió đang thổi mạnh, buồm căng đưa thuyền đi dồn dục. Lái thuyền cố gắng neo thuyền lại, nhảy xuống nước tìm quanh, nhưng chẳng thấy dấu vết nhà sư. Đến Tokyo, Tama tự xưng là Tô Cự Bi, một nhà buôn gạo. Thanh kiếm cất kỹ đáy rương, ông buôn bán rất phát đạt. Tậu nhà, lấy vợ, có con, vân vân, nhưng không sao quên được hình ảnh nhà sư. Một thấp thoáng buồn rầu cứ lãng vãng trên dần trán. Ông nguyền rủa sự nghèo đói, chính nghèo đói là động cơ làm bậy, tạo tội ác. Bao nhiêu năm trôi qua, một đêm Tô Cự Bi dạo trong hoa viên, bỗng để ý đến một cây tùng. Hình như có một bóng người mờ ảo dần dần hiện rõ. Mồ hôi Tô Cự Bi giả ra như tắm, ông hốt hoảng hét lên. Kìa, nhà sư! Kìa, nhà sư! Đêm đêm, Tô Cự Bi để thanh kiếm ở đầu giường, hễ thấy ma là cứ chém tới tấp. Cựu kiếm sĩ chém rất trúng, song cái thân như sương như khói kia cứ tan lại tụ, bóng ma cứ sáng lại, muốn ôm choàng lấy người ông. Cuộc chiến đấu giữa người và ma cứ thế kéo dài suốt đêm. Cây tùng đã đốn, cửa phòng cứ tắt mặt trời là đóng chặt. Nhà cựu phú hoảng hốt lo sợ, đêm này sang đêm khác thế là phát bệnh nặng. Thuốc men bao nhiêu cũng không thuyên giảm. Vợ con đi lễ Phật lễ trời, cầu thần thánh khắp nơi. Nghe đồn có một hòa thượng đại đức, ai gặp khó khăn, ngài cũng hết lòng giúp đỡ. Vợ Tô Cự Bi vội vàng cung thỉnh. Vừa trông thấy ngài, Tô Cự Bi la hoảng.
À, đó, đó, nhà sư về báo thù. Trời ơi, ai cứu tôi với?
Ông run cầm cập dơ dội chăn mền trùm đầu để trốn hình ảnh người đối diện. Hòa thượng yêu cầu gia quyến lui hết. Ngài ở lại một mình, ngồi bên giường. Phải, tôi là nhà sư. Tôi chính là người đã bị ông xô xuống biển. Cái chăn trùm trên người Tô Cự Bi rung mạnh. Nhưng này Tama, tôi không phải là hồn oan. Tôi còn sống. Hôm đó rơi xuống biển tôi đã bơi thẳng vào bờ thoát chết. Vì tôi vốn giỏi bơi lặn từ nhỏ. Chẳng biết ông ở đâu mà tìm. Tôi lại đi khắp nơi khuyến hóa. Chùa đã làm xong. Sự tình cờ đưa tôi đến đây. Có lẽ vì vợ con ông đã thành tâm cầu nguyện. Ông yên tâm, tôi là kẻ tu hành, tôi dâng lời Phật tha thứ cho ông. Tô Cự Bi mở chăn lấm lét nhìn. Nhà sư đang mỉm cười nói với ông. Ôi, nụ cười đầy khoan dung hiền hòa. Ông khóc nấc lên, vùng dậy quỳ xuống. Xin ngài tha tội cho con, chỉ vì con quá khốn khổ. Phải, nghèo khổ đẩy con người vào tội lỗi, nhưng biết sám hối tội sẽ nhẹ đi.
Thưa, lương tâm con dày dò,
con hối hận vô cùng. Phải rồi, nhà sư và cựu kiếm sĩ nói chuyện với nhau thân mật, y như năm xưa họ gặp nhau trên con đường đi đến Tokyo. Tô Cự Bi khẩn khoản xin trả lại 200 lạng vàng và cúng thêm 200 lạng nữa. Tôi đã làm xong Phật sự rồi.
Không nhận, tức là thầy chưa tha thứ.
Vậy tôi xin nhận để chia cho dân nghèo. Tôi xin cáo từ và gửi lại ông bạn một lời của Phật Tổ. Lấy oán báo oán oán chập chồng. Lấy đức báo oán sẽ tiêu tan. Nhà phú thương Tô Cự Bi hết bệnh, tâm hồn thư thái. Ông trở thành một con người rất nhân đức, cứu giúp những ai cần. Đối với người dưới, ông rất rộng lượng. Đối với bạn buôn, ông rất khoan hòa. Bàn tay ông rất rộng rãi. Đối với tất cả người khốn nghèo, ông dùng nửa đời về sau chuyên làm những việc lợi ích. Gặp ai, ông cũng khuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Người nông dân và hai con trai.
Một bác nông dân có hai người con trai. Anh thì lười nhác, còn em thì làm chăm chỉ, vì cậu không muốn cha vất vả. Nhưng người anh ranh mảnh, chuyên nói dối cha. Sáng ra, anh ta rời khỏi nhà, vác cuốc lên vai, dường như ra đồng làm. Anh ta đi khá lâu, đủ để không bị ai trông thấy nữa, thì rẽ vào rừng nằm ngủ. Trong lúc đó, cậu em cũng ra khỏi nhà, mang theo cuốc, một mình làm ruộng cho cha. Cậu không nói với cha là anh cậu không làm việc sợ cha buồn. Nhưng vì làm một mình nên công việc không nhanh. Một hôm, bác nông dân hỏi hai người con: các con đã cuốc xong ruộng chưa? Người anh không để em trả lời kêu lên:
dạ chưa cha, em nó lười và làm chậm chạp quá nên vẫn chưa xong.
Anh ta biết cậu em chẳng bao giờ muốn tranh cãi với anh trước mặt cha. Người cha bèn bảo cậu em: nếu như vậy, cha đuổi con đi, con lười biếng, không xứng với lòng yêu thương của cha. Người em ra đi, lòng buồn rười rượi. Nhưng cậu không đi hẳn, mà ở lại trong rừng để theo dõi anh. Cậu nghi ngờ, có điều gì đó sắp xảy ra. Hôm sau người anh ra khỏi nhà, vừa đi vừa huýt sáo, vác cuốc trên vai. Vừa tới rừng, anh ta đã nằm dài dưới bóng cây. Người em lúc đó đang nấp một chỗ theo dõi, nghĩ bụng: cha mình già rồi, khi thấy ruộng không có ai làm đất, thì cha lại tự làm lấy, thế thì kiệt sức mất. Cậu bèn quay trở lại cuốc ruộng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhiều ngày sau, người em bí mật làm việc suốt ngày, chỉ ăn quả rừng và rễ cây. Lúc nào mệt quá, cậu ngủ ngay dưới gốc cây, còn người anh chiều chiều trở về nhà tươi tỉnh và sảng khoái. Một hôm, khi thấy người anh ra đi từ lâu, bác nông dân già nghĩ: ta chỉ còn một đứa con, nó làm việc một mình chẳng có ai giúp đỡ, đến kiệt sức mất thôi, ta phải đem cho nó miếng bánh và miếng phô mát. Bác lấy một làn đầy thức ăn, đi ra cánh đồng. Bác ngạc nhiên xiết bao khi thấy người em đang cần mẫn làm việc chứ không phải người anh như bác vẫn tưởng. Để không bị con phát hiện, bác tránh vào rừng. Vào đến đó bác thấy người con lớn đang ngủ rất ngon. Tất cả đã rõ ràng, và tiện đang cầm cái gậy, bác đánh cho người anh một trận chưa từng thấy. Sau đó bác nói: mày muốn ngủ hả? Được lắm. Bây giờ mày muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ, cút đi, quân lười biếng, đồ nói dối. Người em thấy cha đánh và đuổi anh đi liền khóc lóc năn nỉ cha cho anh ở lại. Cha ngu giận cho anh ở lại. Từ đó về sau người anh hối hận sửa đổi tính xấu và trở nên người chân thật siêng năng.
Chim sâu và cò.
Ngày xưa có một dòng sông rộng đến mức đứng bờ bên này không nhìn thấy bờ bên kia. Một con chim sâu và một con cò ngày nào cũng gặp nhau trên bờ sông. Chim sâu rất nhiều chuyện, luôn khoe mình đẹp, mình bay nhanh. Nó nghĩ mọi vật đều phải phục tài mình, cò lặng lẽ nghe, chỉ nhẹ nhàng chế giễu bạn. Một hôm chim sâu hướng lên thách cò: "Chị có dám bay thi qua sông không?" Cò trả lời: "Dám, nhưng liệu bạn có thể bay tới bờ sông bên kia được không?" "Hừm, chị đánh giá tôi thấp quá đó." Thực ra mà nói, chim sâu cũng không tự tin lắm và hơi sợ cuộc vượt sông này. Cò đề nghị chim sâu bay trước. Chim sâu bay vụt lên nhanh như tia chớp. Cò bình tĩnh, thong thả sải cánh to bay theo bạn. Bay đến giữa sông, chim sâu mệt quá, nhìn quanh không thấy một cành cây nào để đậu nghỉ một chút. Nắng gay gắt và chim sâu thấy đầu óc quay cuồng, mệt rũ nó rơi xuống nước chìm nghỉm, rồi cố ngoi lên mặt nước. Cò thong thả bay tới hỏi: "Sao vậy?"
"Tôi không chịu được nữa, tôi van chị có thể cõng tôi trên cánh một chút được không?"
Chim sâu xấu hổ quá. Cò đến cõng chim sâu nhẹ nhàng và cùng quay về bờ. Từ hôm đó, chim sâu hiểu ra rằng không bao giờ nên khoe khoang, nói khoác những điều mà mình chưa có trong tầm tay.
Những lời thị phi.
Một bác nông dân cùng con trai đi chợ. Con ngồi trên lưng lừa, còn cha đi bộ theo sau. Một người đi qua kêu lên:
"Đó, con trai thì ngồi ung dung trên lưng lừa, để người cha già lững thững đi bộ theo."
Người con nói: "Cha có thấy không, họ nói có lý đó, để con đi bộ cho." Người cha đành nghe con vì ông rất sợ những lời thị phi. Họ đi một đoạn nữa lại nghe thấy một người khác bình phẩm:
"Nè, ông đã già đến nỗi không đi được hả, mà bắt con chạy lẻo đẻo theo sau như thế."
Ngại lời góp ý, bác nông dân bèn nhấc con lên ngồi trên lưng lừa cùng với mình. Họ chỉ đi được một quãng ngắn thì đã có một người bước ra chắn đường họ:
"Thật là không biết xấu hổ, bắt con lừa ốm yếu như vậy, chở hai cha con khỏe như vậy."
Người cha tức giận nhảy xuống, người con cũng thế. Hai người đi bộ theo sau con lừa. Họ chưa đi được bao lâu thì một người khác lại gọi:
"Sao mà dốt vậy? Để một con lừa đi không? Trong khi chủ nhân lại cuốc bộ, dưới trời nắng gắt và đường thì bụi như vậy."
Lúc ấy người nông dân mới quay sang con trai bảo:
"Đừng bao giờ nghe những lời thị phi nữa nha con."
Cháo đá cuội.
Hai gã lười biếng hàng tuần đến làng xin ăn. Hôm đó chúng gõ cửa một gia đình. Bà chủ nhà nói: "Các anh không may rồi, nhà chẳng có gì ăn hết.
Chúng tôi chỉ muốn nấu nhờ ở bếp của bà."
Chủ nhà bằng lòng. Một gã đổ nước đầy nồi, rồi nhặt 10 hòn cuội to ngoài sân bỏ vào trong nồi. Bà chủ nhà ngạc nhiên hỏi:
"Ủa, các anh nấu cái gì vậy?"
Một gã trả lời:
"Cháo đá cuội, món ăn đặc biệt cho bọn dân nghèo chúng tôi đó."
Bà chủ nhà tốt bụng chăm chú xem. Gã lông bông giả vờ nấu, lát sau gã nói:
"Còn thiếu một cái bắp cải."
Bà chủ nhà kêu lên: "Nếu chỉ có thế thì tôi có đây." Bà ra lấy mang vào một cái bắp cải to. Gã lông bông lại nói tiếp:
"Còn cần thêm vài củ khoai tây, vài củ cà rốt để cuội tiết ra hết chất bổ."
Bà chủ nhà tốt bụng lại đi lấy khoai tây và cà rốt đưa cho chúng. Gã lông bông nói:
"Bao giờ chín chúng tôi sẽ mời bà nếm thử."
Trong lúc đó bà chủ nhà đi vắt sữa bò. Khi bà quay lại, hai gã lông bông đã húp hết nồi súp, chẳng để lại tí gì. Thậm chí bọn chúng còn ăn cả số mỡ thỏi bà để dành cho bữa chiều. Bà chủ nhà thầm nghĩ: "Hai thằng vô lại này nó lừa mình." Lát sau, gặp hai đứa ở ngôi đền. Bà hỏi: "Hai anh không nhìn thấy miếng mỡ thỏi của tôi hả?"
"Không."
"Vậy là con mèo đã ăn phải thỏi mỡ tôi tẩm thuốc độc để bẫy chuột rồi." Bác vừa nói dứt lời thì hai thằng vô lại hốt hoảng ra sân, thọc ngón tay vào cổ họng để nôn thốc nôn tháo ra hết số thức ăn đã nuốt.
Người lái buôn nôn nóng.
Một hôm người lái buôn giàu có đi buôn về, bác ta đã bán hết hàng và các bao tải của bác ta chất đầy hàng hóa tiền vàng. Bác lên ngựa vội về nhà để cùng vợ kiểm số tiền kiếm được. Nhưng lúc bác sắp lên đường, một người thợ đóng móng ngựa chỉ cho bác chân trước của con ngựa. Ngựa của bác có một cái móng bị lỏng, rơi mất một cái đinh. Bác có muốn tôi đóng lại cho bác không? Bác lái buôn rất nôn nóng muốn về nhà ngay bèn nói. Không cần, móng này còn đi được vài cây số nữa, chưa sao đâu. Nói xong, bác lập tức phi ngựa đi. Nhưng dọc đường bác dừng lại ăn ở một hàng quán. Bác thấy cái móng ngựa lông đinh đã rơi mất. Người chủ quán bảo, ngựa của bác có một chân rơi mất móng, bác phải đóng móng vào cho nó đi thôi. Bác lái buôn đang nóng lòng về với vợ bảo, không cần, tôi về gần đến nhà rồi, chỉ còn chưa đến một chục cây số nữa thôi. Bác tiếp tục lên ngựa, nhưng con ngựa đau chân đi khập khiễng rất chậm. Bác thúc nó đi nhanh vì trời bắt đầu mưa. Gặp một vũng nước nó trượt chân ngã và gãy chân. Bác lái buôn đành vác các bao tải đựng hàng và tiền đi bộ tiếp. Đêm khuya lắm, bác mới về tới nhà, mệt rũ và ướt sũng nước mưa. Vợ bác rất sốt ruột vì mãi chưa thấy chồng về. Khi biết chuyện, bác bảo chồng, đó ông coi, một cái đinh tầm thường có thể gây ra bao nhiêu rắc rối vì ông nôn nóng quá. Nếu ông bỏ ra một chút thời gian đóng lại cái đinh thì ông đã về nhà đúng giờ và tôi đã không phải lo lắng rồi.
Tham đất.
Một vị thần tiên có nhiều phép màu. Một người kia được gặp và xin vị tiên giúp ông giàu có hơn thiên hạ. Vị tiên phán, ta cho ngươi được quyền làm chủ tất cả phần đất mà nhà ngươi bước qua. Kể từ giờ này đến lúc mặt trời lặn. Được lời, anh ta phóng mình chạy như tên bắn không hề ngó lại. Mồ hôi đầm đìa cũng không kịp lau. Thời khắc không còn là bạc, mà còn quý hơn vàng nữa. Khát cũng không dừng lại để uống. Đói cũng không chịu nghỉ để ăn. Thời gian có hạn, mặt trời lặn là hết rồi. Ôi, quả đất lại mênh mông, còn lòng tham thì không đáy. Muốn tranh thủ với thời gian và không gian, anh chạy mãi không kịp thở. Mặt trời đã gần lặn, anh ta càng phóng mình chạy nhanh hơn nữa. Hơi thở đã mòn dần, nhưng anh vẫn cắm đầu chạy riết. Mặt trời đã vàng rực ở chân trời. Anh chỉ còn là một bộ máy đau thương, đang ôm ấp một hy vọng tràn trề, làm chủ nhân ông một vùng đất vô cùng rộng lớn. Dưới chân máu chảy dầm về, hơi thở cấp bách như mũi nhọn đâm vào lồng ngực. Quả tim cơ hồ tan dở, không khí cơ hồ không còn đủ cho anh thở nữa. Còn 5 phút, còn nửa phút, còn 1 giây nữa là mặt trời vượt qua khỏi đường chân trời. Gắng gượng thêm lên, anh chuyển cả tàn lực hầu tranh thủ từng tấc đất với mặt trời qua mức vạch ngày đêm. Mau lên, mau hơn nữa. Anh chỉ còn là một hình hài chao động, một nhúm hơi thở phì phò. Anh chỉ còn là hiện thân của đau khổ đang vất vưởng giữa cái mênh mông của trời đất. Thôi rồi, mặt trời vừa khuất dạng thì anh cũng vừa ngã lăn ra đất bất tỉnh và trút hơi thở cuối cùng. Nói cho đúng, anh cũng chỉ tranh được 3 thước đất để chôn thi hài anh mà thôi. Thằng ôi, cái mộng bá chủ của con người chung quy thì cũng được có bấy nhiêu, không hơn gì người này.
Chút suy tư trong ngày.
Một bác thợ mộc đến tuổi về hưu nói cho ông chủ thầu biết những dự tính của mình trong thời gian sắp tới. Bác sẽ xin nghỉ hưu để vui hưởng tuổi già với con cháu. Bác biết rằng nếu nghỉ việc thì tài chính của gia đình sẽ có phần hao hụt. Nhưng bác tin rồi đây, gia đình mình sẽ có cách xoay sở được. Ông chủ thầu tỏ ra tiếc khi thấy người thợ lành nghề xin thôi việc. Ông ta đề nghị bác cố xây giúp cho hãng thêm một ngôi nhà nữa rồi nghỉ. Coi như là vì ông, bác thợ đồng ý làm. Nhưng ai cũng hiểu rằng bác miễn cưỡng nhận lời, chứ không thật lòng muốn nhận công việc này. Bác ta gọi Đại, một nhóm thợ có tay nghề kém, để xây dựng căn nhà ấy. Khi ngôi nhà được xây xong, ông chủ thầu đến tiếp nhận công trình và trao vào tay bác chiếc chìa khóa nhà. Ông nói với bác: "Đây là nhà của anh, tôi biếu anh món quà này để cảm ơn anh đã làm việc cho công ty bấy lâu nay." Nhận được tin này, bác hối tiếc vô cùng. Chúng ta thì có khác gì bác thợ ấy? Chúng ta xây dựng cuộc đời mình một cách cẩu thả tùy tiện, với tâm lý đối phó, thay vì tích cực và chủ động, làm cho nó thật tốt đẹp. Ở một vài thời điểm quan trọng trong cuộc đời mình, chúng ta không hề dốc hết sức lực để thực hiện mọi việc cho thật tốt. Thế rồi, khi trông thấy tình trạng tồi tệ và nhận ra rằng mình đang sống trong căn nhà do chính tay ta dựng nên, thì chúng ta cảm thấy bị sốc. Giá như được biết trước, hẳn chúng ta đã hành động khác đi. Hãy hình dung mình là bác thợ mộc, còn cuộc đời ta chính là ngôi nhà. Mỗi ngày, bạn đóng đinh, lát sàn hoặc xây tường, bạn hãy xây nhà mình một cách khôn ngoan. Bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi, ngay cả trong trường hợp bạn chỉ còn sống một ngày. Ngày sống đó cũng đáng để bạn sống sao cho tử tế và có tư cách. Tấm bảng gắn trên tường ghi rằng: cuộc sống của bạn hôm nay là kết quả từ thái độ sống và những lựa chọn của bạn trong quá khứ. Cuộc sống của bạn ngày mai sẽ là kết quả từ thái độ sống và những chọn lựa của bạn ngày hôm nay. Mấy lời tâm huyết. Thuyết pháp giảng kinh, viết sách giáo lý nhà Phật hoặc in kinh sách, đem phát cho mọi người xem để họ sớm giác ngộ. Được như thế hạnh phúc không gì bằng, đó gọi là pháp thí. Nếu không đủ điều kiện làm những việc ấy, chúng ta thỉnh một số kinh sách, chịu khó đem đến từng nhà cho mượn đọc. Sau đó lần lượt cho nhà khác mượn, hoặc đọc cho kẻ khác nghe, nhất là cho người không biết chữ. Việc làm này quý giá vô biên, đây cũng gọi là pháp thí. Chính Đức Phật đã dạy, trong các sự bố thí, pháp thí có công đức lớn nhất, không công đức nào có thể sánh bằng. Tưởng về lợi cũng như về danh, chúng ta đừng nên lo nghĩ, mà điều tối cần là làm sao cho rạng rỡ chánh đạo. Đó là mục đích chính thiêng liêng và cao cả nhất của chúng ta. Nền móng đạo Pháp cần nhờ sự chung lưng góp sức của chúng ta. Vậy mỗi người nên xây đắp vào đó một ít vôi, một ít nước, một tảng đá hay một viên gạch, ngõ hầu cái nền móng ấy được thêm bền vững và kiên cố đời đời. Chúng ta không nên quan niệm về công đức, hãy nên nghĩ nhiều đến những người lầm đường lạc lối, sống trong dòng tội lỗi không lối thoát xung quanh chúng ta. Hãy mau cứu vớt họ, cảnh tỉnh họ để cùng quay về chân lý, giúp họ tìm ra nhiều lẽ sống niềm vui. Được thế chính ta đã làm lợi ích cho Phật Pháp vậy. Với hoài bão cuộc đời, chúng ta hãy tất cả vì Phật Pháp, hy vọng mấy lời tâm huyết này được nhiều vị hảo tâm in kinh sách cho mọi người xem. Được vậy, niềm phúc lạc vô bờ chắc chắn sẽ đến với chúng ta. Tha thiết mong mỏi như thế. Tặng cho thân nhân một số tiền nhỏ, lòng mình không vui, nhưng mình không đủ sức tặng nhiều hơn nữa. Chỉ có một cách là tặng các loại sách tu hành để xây dựng cho đời sống thanh cao, thì dù một quyển sách giá chỉ vài ngàn nhưng vẫn quý hơn tiền trăm bạc triệu. Quý vị nào muốn phát tâm ấn tống kinh sách, xin liên hệ Chùa Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 3713002, 3713 3827, email hoangphap@hcm.vnn.vn.